Bây giờ là phần giải đáp các câu hỏi được nêu ra trong ngày. Câu 1. Các chùa Nam Tông chỉ thờ duy nhất hình tượng Phật Thích Ca. Các vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, Địa Tạng, Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi thì không thấy được thờ trong các ngôi chùa này. Họ cho rằng các vị Bồ Tát này là không có thật về phương diện lịch sử. Các chùa theo Phật giáo Bắc Tông, tức Đại Thừa, lại tôn thờ các vị Bồ Tát. Xin hỏi tại sao có sự khác biệt này? Nếu nói các vị Bồ Tát là các nhân vật không có thật trong lịch sử, vậy hình tượng các vị Bồ Tát này là do ai đó tưởng tượng ra phải không? Thầy có nghĩ gì với quan điểm triết học hằng thánh là do con người tạo ra để lý giải những hiện tượng kỳ bí của thiên nhiên khi trí tuệ của con người chưa phát triển và chưa theo kịp được khoa học? Thời cổ đại là thời kỳ khoa học chưa phát triển, như vậy các vị Bồ Tát được đề cập trong các kinh điển hoàn toàn đều do con người Phật giáo tưởng tượng ra phải không? Xin một lời giải đáp. Đây là một câu hỏi rất thú vị. Về phương diện lịch sử, các vị Bồ Tát trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, năm vị quan trọng như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền và Địa Tạng, không phải là các nhân vật lịch sử có thật trên hành tinh của chúng ta. Các kinh Đại Thừa mô tả các ngài là các vị Phật quá khứ và vẫn đang tiếp tục tồn tại hiện tại ở các hành tinh khác hiện đang có sự sống của con người. Hình ảnh của các vị Bồ Tát ngoài hành tinh gián tiếp cho chúng ta tin tưởng rằng việc Đức Phật tuyên bố con người ngoài hành tinh là một hiện thực có thật. Cho đến thời điểm thế kỷ 21 này, do các giới hạn của khoa học, chúng ta vẫn chưa chứng minh bằng khoa học rằng con người địa bay đang tồn tại trong một hệ thống hành tinh nào đó thuộc các cái hệ mặt trời mà tầm của thiên văn học ngày nay có thể nhìn thấy được. Nhưng hiện tượng các địa bay, con người địa bay là không thể phủ định về phương diện khoa học, mặc dù chưa chứng minh được. B. Việc giới thiệu các hình ảnh của các vị Bồ Tát ngoài hành tinh không có nghĩa là nói những cái chuyện không tưởng. Cái hay đó cần được xã hội hóa. Cũng giống như các nhân cách vĩ đại ở quốc gia A, thông qua các phương tiện truyền thông sẽ được các quốc gia còn lại trong tổng số 200 nước hiện nay tham khảo, học hỏi, ai cấm chúng ta. Và do vậy đôi lúc ấy, bụt nhà không thiên, các nhân cách vĩ đại trên hành tinh này đó, nói chưa chắc người ta cảm thấy hấp dẫn. Cho nên đó, thỉnh thoảng Đức Phật phải giới thiệu ở hành tinh B có vị Bồ Tát C đang làm các Phật sự D phục vụ cho quảng đại đa số quần chúng, hấp dẫn vô cùng. Nhiều khi biết con người thật việc lặng đó, đôi lúc mới chưa hấp dẫn đó. Cũng là con người thật việc thật mà ở nơi xa chúng ta. Ông cũng là một sự tham khảo có ý nghĩa. C. Các ngài do vậy không phải là sản phẩm tưởng tượng của các nhà tư tưởng và triết học Đại Thừa. Các vị Bồ Tát đó đã trở thành biểu tượng của các nhân cách vĩ đại, mà việc nghiên cứu học hỏi theo dạng ứng dụng sẽ giúp cho chúng ta trở thành các con người có nhân cách đặc biệt hơn người bình thường. Đó là cái hay của triết học Đại Thừa mà ta cần phải học. Học hoài, học mãi và không hết. Thấy mới tin có thể là một cái ứng dụng khoa học trong một số tình huống. Nhưng nếu cho nó là thước đo của chân lý thì ta không thể nào tin các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác là có thật. Đang khi về tính khả thể, ta được quyền tin đó là sự thật. Bỏ qua tính khả thể và tính tranh luận về sự thật, Thì mỗi một vị Bồ Tát là một biểu tượng. Ví dụ như Bồ Tát Quan Thế Âm là biểu tượng của nhân cách tuệ giác, từ bi, lắng nghe, hiểu biết, cảm thông, chia sẻ để giải phóng nỗi khổ niềm đau của những người đang có nhu cầu. Việc thờ phượng các ngài sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được các mối quan tâm vừa nêu. Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho tâm địa lớn như quả đất, lòng cao thượng lớn như vũ trụ bao la. Và do đó ta có thể học theo nhân cách này để trở thành một nhân cách vĩ đại. Và ở một biểu tượng khác, Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho mẹ trái đất, mẹ thiên nhiên, để chúng ta biết bảo vệ hành tinh khỏi nạn hâm nóng toàn cầu và những hoạt động hủy hoại sự sống của hành tinh do các quốc gia phát triển nền công nghiệp hiện đại và thử các loại vũ khí hạt nhân và các loại phát triển khoa học đã làm cho trái đất chết dần, chết mòn và tử thảm, cần phải được tránh và vượt qua. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là biểu tượng của trí tuệ, đỉnh cao của giải quyết các vấn nạn. Và ngài được xem là ánh sáng soi đường chỉ lối cho chúng ta trong đêm tăm tối, trong nỗi khổ, trong niềm đau, trong bế tắc. Thay vì cầu nguyện, văn sinh, lệ thuộc thần thánh, chấp nhận số phận ông bà, thì việc tôn thờ Bồ Tát Địa Tạng sẽ giúp cho chúng ta sử dụng được kỹ năng trí tuệ để giải quyết các vấn nạn, dân dân và dân dân. Các vị Bồ Tát còn lại cũng mang những biểu tượng như thế. Cho nên học theo các vị Bồ Tát Đại Thừa, ta phải nhớ cái danh hiệu của các ngài là một biểu tượng, là một đức tính, là một nhân cách, là một điểm chói sáng để chúng ta noi theo. Học như thế thì là đạt nhiều. Còn nghiên cứu về cái tính lịch sử, tính nguyên thủy, tính chân lý trong con người thật, rồi về cái niên đại ra đời của các kinh, sẽ có thể làm cho chúng ta thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, không phát huy được những cái mặt sở trường mà đôi lúc có thể làm tổn thất niềm tin, là điều mà nên tránh. Câu hỏi 2: khi một người vừa qua đời, ta không nên động vào thân thể của họ để giúp họ không rơi vào trạng thái sân hận, chỉ nên khuyên họ chuyên tâm niệm Phật trong 8 tiếng đồng hồ đầu. Một người có tu học Phật Pháp, có tâm nguyện hiến mô, hiến xác khi chưa tắt thở, thì cần lấy các bộ phận cơ thể để cấy ghép cho người khác theo yêu cầu của bệnh viện. Lúc đó cảm giác đau đớn trong cơ thể sẽ có mặt, và làm sao để niệm Phật một cách an toàn nếu tình trạng đó diễn ra, xin thầy có lời chỉ giáo. Hiến xác cho bài học và để đạt được nguyện ước lớn đó, thì khi phát nguyện hiến các cơ quan hoặc là toàn cơ thể này cho mục đích y khoa, người phát tâm bố thí cơ thể, tức là nội tài theo lời Phật dạy, cần phải thực tập những điều sau đây. A. Thường xuyên thực tập quán vô ngã và vô ngã sở hữu. Khi thực tập quán vô ngã thì chúng ta thấy là cái thân thể này khi còn sống đóng vai trò chức năng là một cỗ xe. Thay vì chúng ta tôn trọng nó như thượng đế thì sử dụng nó một cách có hữu ích, không phục vụ cho chủ nghĩa hưởng thụ mà phục vụ cho những công cụ mang lại hạnh phúc cho mình, cho người, bao gồm người thân và những người dân. Quán vô ngã sở hữu để sau khi chúng ta đối diện với cái vô thường, các chi phần trên cơ thể được xem là sở hữu hợp pháp về luật và danh sự của ta. Và hiến xác cho khoa học trong tình huống này sẽ giúp cho các cái mục đích y khoa đó được cải thiện, và mạng sống của con người đang có nhu cầu đó được đề cao. Cho nên những người đó tiếp tục sống làm các việc lợi ích cho cộng đồng. Như vậy từ một cái thi thể mà theo vô thường á, ta để nó sẽ bị tan rã thành tro bụi, trở về với đất, nước, gió, lửa, thì người quán vô ngã và vô ngã sở hữu sẽ biến nó trở thành là một vật dụng hữu ích. Người thực tập như thế, khi tắt thở do tai nạn, do tử thọ, do một biến cố, sẽ hiếm khi có một trạng thái nuối tiếc diễn ra đối với cơ thể, cho nên tiến trình tái sinh được diễn ra liền ngay lập tức. B. Khi thực tập và việc hiến xác phải buông bỏ sự tiếc nuối và nỗi sợ hãi. Tiếc nuối là kẻ thù của việc làm lành. Sợ hãi là chướng ngại Phật làm cho chúng ta bị chững lại và không phát huy được các cái phát nguyện cao thượng trong hiến mô và các chi phần của cơ thể cho những người đã có nhu cầu và các nghiên cứu y khoa để cải thiện đời sống nhân sinh. Cho nên khi phát nguyện và làm đơn nộp cho một bệnh viện tại Việt Nam hay là đã được thừa nhận trong bằng lái xe driving license ở nước ngoài, thì người hiến cúng phải thấy và có trách nhiệm rằng là cái thân thể này nó chỉ được mình sử dụng khi mình đã còn sống, nhưng mà khi mình chuẩn bị qua đời đó thì nó thuộc về cái quyền sở hữu của những người có nhu cầu, của cái cơ quan tiếp nhận. Cho nên ta không đì đọt nó, không phá hoại nó, mà phải biết giữ gìn nó cho mục đích mà mình đã cam kết. Quan điểm đó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được sự tiếc nuối. Tiếc nuối là vì mình không biết rằng nó có giá trị hay không. Nên mình thấy rõ giá trị bằng mắt thấy, bằng tai nghe, bằng cảm nhận, bằng chứng kiến. Nó có lý do gì để chúng ta tiếc nuối nữa? Ngân hàng máu, ngân hàng gan, thận, tim và nhiều ngân hàng từ các chi phần của cơ thể con người đã được thành lập để phục vụ cho các mục đích nhân sinh như vừa nêu. Ta thử hình dung tại sao mình sợ chết. Là bởi vì mình không thấy rõ rằng là chết không phải là hết. Và mình đang còn tiếc nuối, không chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật. Cho nên ta phải bám vào nó. Bây giờ mình đã phát tâm hiến cúng rồi thì nó sợ hãi đó kết thúc. Thì còn cái gì mà phải bận tâm vào cái sợ đau trên cơ thể này? Cái chết là cái lớn nhất mà con người có thể qua ngoài. Khi ta được nỗi sợ chết thì nỗi sợ đau trên cơ thể sẽ không còn là một vấn đề lớn nữa. Điều ba, ta phải tin vào cái trình độ của y khoa và các trung tâm tiếp nhận thi thể lúc mà ta bị tai nạn hay là ta bị chết đột tử. Trước khi làm công việc mổ xẻ và lấy những chi phần còn sống ghép vào những người có nhu cầu đang chờ đợi, thì họ đều phải sử dụng theo luật định các loại thuốc gây mê và gây tê. Lúc đó cái phản ứng đau như là phản ứng cơ học trên cơ thể sẽ không xuất hiện, và do vậy không ảnh hưởng trực tiếp đến cái tâm lý sợ hãi và sợ đau của người hiến cúng. Cho nên ta đừng quá tưởng tượng lo lắng về việc đó mà có thể gây trở ngại lúc tai nạn diễn ra với chúng ta và làm cho việc phát tâm đó không còn trở nên có ý nghĩa nữa. Trong tình huống nếu vì một lý do nào đó các thuốc gây mê gây tê không có, hoặc gây nó chưa đủ, gây động tác mổ và lấy các chi phần đó làm cho người bệnh bị đau, thì khi cái tâm thức mình đang còn tiếp tục tồn tại, ta phải nhớ tôi là người đã phát tâm hiến cúng, tôi đang sống hạnh Bồ Tát, tôi đang làm một việc cao thượng. Nếu tôi có bị cảm giác đau trên cơ thể này mà được phục vụ mạng sống với người khác thì cái đau này rất là có ý nghĩa. Nếu tôi không làm công việc hiến cúng đó, cái đau nó vẫn diễn ra với tôi, mà bây giờ cái đau này có giá trị phục vụ, cần gì mà tôi phải sợ, phải lo, phải rầu, phải hoảng hốt. Cho nên tôi chấp nhận và an tâm niệm Phật để đạt được chánh niệm ở giờ phút của đời. Là các hành giả tu thiền, việc trải nghiệm chánh niệm có thể theo cách thức riêng của phương pháp thiền để ta khỏi phải bị khủng hoảng tâm lý ở giai đoạn cuối đời. Ai chưa có ba sự chuẩn bị vừa nêu thì phan dội phát tâm hiến xác cho khoa học. Hãy tập từ từ đi, làm quen dần đi, rồi đến lúc mà ta đã phát tâm rồi là không có tiếc nuối, không có lấy lại lợi, không có hủy bỏ cái phát nguyện, và hoan hỷ để cái cơ thể này được làm việc Phật sự. Những người Tây Tạng, những người Ấn Độ cổ xưa còn có cái phương pháp và điểu tán, tức là treo cơ thể của một người chết cho các loại thú dữ ăn thịt, để trong ngày đó và những ngày sau đó, các loại thú dữ ăn thịt này sẽ không có cơ hội giết người, giết các loài động vật nhỏ hơn. Như vậy cái thi thể vốn là vô dụng đó có thể mang lại sự sống cho rất nhiều các đơn vị loài động vật. Ngày nay đó thì Tây Tạng còn làm ghê rợn hơn, người làm cái công tác ông công rọc thịt để cho các loài động vật không ăn xương được. Xương thì cho các thú dữ ăn, còn các cái loại ba rọi mỡ thịt nhỏ thì cho các loại côn trùng vi tế khác ăn. Như vậy một cái thi thể có thể chu cấp được vài chục con, và do vậy nó sẽ không phải giết vài chục đơn vị sự sống trong một ngày đó. Cái đó đang ghê rợn hơn, đau đớn hơn, có thuốc gây mê gây tê gì đâu mà người ta còn hoan hỷ làm được như thế. Vấn đề là hiểu tính giá trị thì nỗi sợ sẽ từ từ tan biến. Hy vọng rằng phương pháp bố thí nội tài được Đức Phật khuyên dạy 26 thế kỷ trước nó trở thành là một cái ánh sáng và niềm hy vọng cho các hoạt động y khoa ngày nay. Và thời điểm đó thì khi Đức Phật khích lệ người ta bố thí cơ thể, bố thí các chi phần cơ thể, người ta nói Đức Phật là mát. Vị khoa có lắp ghép được đâu mà yêu cầu, có ai sử dụng được cái thi thể để cho mục đích dân sự gì đâu mà yêu cầu. Cho đến bây giờ, cách đây khoảng 30-40 năm, ánh sáng đi trước khoa học của Đức Phật mới cho thấy rằng là Đức Phật vượt trội trí tuệ hơn con người, dân sự và luật pháp ngày nay. Và do vậy là đệ tử Đức Phật, nếu có được cơ hội ta nên mạnh dạn làm công việc đó. Trong Phật giáo, Hòa Thượng Thích Từ Thông vào năm 1986 đã phát nguyện hiến xác đầu tiên cho khoa học. Và ngày nay thì cũng có được khoảng vài trăm thầy, sư cô trẻ cũng phát tâm hiến xác cho khoa học. Ta vẫn tiếp tục sử dụng cơ thể này cho những việc hữu ích, cho các Phật sự, cho nhân sinh. Cho đến lúc chết ta lại tiếp tục có được cơ hội phụng sự. Bây giờ xây tháp, đình đám, tốn nhiều tiền, tốn bảo hộ, tốn duy trì, tốn đủ thứ hết á. Còn hiến xác cho khoa học khỏi tốt, nó lại có giá trị phục vụ đó. Nó rất là phù hợp với lời Phật dạy. Nó có ý nghĩa nhân sinh cũng rất cao. Xin kết thúc tại đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa giảng sư. Và thượng tọa nghĩ cho phép con được hỏi câu là: tại sao có người nói con bướm vỗ cánh tại sa mạc châu Phi có sự liên hệ với chúng ta tại Việt Nam?
Anh gì đó? Lặp lại câu hỏi nhưng chưa rõ.
Tại sao có người nói con bướm vỗ cánh tại sa mạc châu Phi nó có sự liên hệ với chúng ta tại Việt Nam như thế nào, anh Di Đà Phật?
Đó là một kiến thức mê tín Việt Nam đó. Con bướm châu Phi mà liên hệ đến người Việt Nam, liên hệ gì? Các mối liên hệ xuyên lục địa đó thường diễn ra bằng những con đường thương mại. Và ngày xưa đó thì các thương gia thường mang theo các vật dụng, trong đó có các con vật. Mang con vật ở một xứ sở này sang một xứ sở khác là chuyện thường tình đó. Và từ cái công thức đó ta có thể suy ra là họ có thể mang bất cứ con vật gì họ muốn. Còn con bướm mà bay theo là chuyện đó không có thật rồi. Vì sức bay của con bướm ấy, cho phạm vi 1-2 cây số là nhiều, chứ không thể là vượt xa là hàng ngàn cây số đi đến giữa dòng trái đất. Các loại vi trùng truyền nhiễm các loại bệnh nó có thể là vượt lục địa. Úc hiện nay là quốc gia đi đầu về vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn vi trùng, cho nên họ kiểm định thực phẩm rất là gay gắt, không cho mang theo các loại thực phẩm ở nước khác vào nếu không có được kiểm định. Thậm chí trái cây hay là các loại thực phẩm được mang từ nước này sang nước Úc cũng bị cấm một cách nghiêm khắc, để tránh cái tình trạng truyền nhiễm các loại vi trùng vi khuẩn có hại cho sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống, mùa màng của các cư dân sống ở trên châu Úc. Còn là các quốc gia còn lại đó thì vẫn đi sau nước Úc về lĩnh vực này. Thường khi mà các bằng chứng khoa học chưa được đứng vững á, thì những lời đồn thổi về mối quan hệ giữa một loài vật này ở một quốc gia này với một loài vật ở quốc gia khác là không nên đáng tin. Huống hồ là giữa con bướm với con người lại càng khó tin hơn nữa. Cho nên chúng ta đừng nên bảo lời đó. Các khoa học gia hàng đầu người ta rất là nhạy, khi có một chuyện gì đó là ta công bố, và công bố được chuyển tải qua các phương truyền thông thì cả thế giới này đều biết. Ví dụ báo chí ngày hôm qua 27 tháng 12 2012 công bố rằng các khoa học gia hàng đầu của thế giới đã phát hiện ra có một cái hành tinh mà vào đúng 4 tỷ năm sau sẽ va trực tiếp vào trái đất của chúng ta. Lúc đó thì sự tận diệt mọi sự sống trên trái đất có thể xuất hiện. 4 tỷ năm sau, chứ không phải là năm ngày 21 tháng 12 năm 2012 đâu nha. Và đó là những thông tin kiểm chứng được dưới góc thiên văn học và vũ trụ học. Nhiều nhà khoa học đã cùng kiểm chứng việc đó và đưa dữ liệu đó ra, có thể là vài chục năm sau, do một cái tác động đang chiều nào đó trong vũ trụ này và cái quỹ đạo nó chỉ cần lỡ đi 0,1% thôi, cũng có thể làm cho hai cái hành tinh không có bao giờ giao thì chúng ta có thể thoát ra khỏi cái chết. Mặc dầu khoa học không phải là con đường duy nhất để kiểm định chân lý, nương vào khoa học trong phần lớn các tình huống sẽ giúp cho chúng ta an tâm hơn và thoát được các nỗi sợ hãi do những lời đồn thổi mang tính mê tín gì đó hoặc là dân kinh, và nó có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào. Như là ngày nay cái công nghệ Photoshop, Corel, là công nghệ xử lý ảnh đó, nó tinh vi đến độ gắn ghép hai cái khác nhau thành một, người ta vẫn khó có thể nhận ra. Và kỹ xảo điện ảnh cũng có thể cho phép ghép như thế, giống in như thức, nhờ chỉ ai trong nghề cao cấp mới có thể nhận ra đây là một cái thước phim đã được biên tập gắn ghép bằng kỹ xảo chứ không phải là một cái cảnh quay thật. Do đó đạo Phật á dạy chúng ta là lấy cái lý trí làm thước đo để đánh giá mọi thứ, nhờ đó là tránh được những cái ngộ nhận do mê tín vốn có thể làm chúng ta hoang mang, sợ hãi, lo âu, sầu muộn và bỏ rất nhiều cơ hội để làm những việc tốt. Thì đó là điều mà chúng tôi chia sẻ rộng hơn nhân cái câu hỏi mà tính rất là nhiều nha. Xin điện thoại nha.
Di Đà Phật, chúng con kính xin thỉnh tội cho chúng con biết ý nghĩa Phật pháp là pháp bất định. A Di Đà Phật.
Phật pháp là một con đường mà nương theo nó một cách trình tự, từ một người khổ đau trở thành hạnh phúc, từ một người tiềm vọng trầm cảm trở thành một người phấn chấn vươn lên làm lại cuộc đời, từ một người phàm trở thành một người thánh, từ một người chìm trong ba khổ sáu đường trở thành một người giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên công thức của Phật pháp là cố định. Cái tính cố định đó được xây dựng xoay quanh các pháp môn căn bản, bao gồm quan trọng nhất là tứ diệu đế, nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau với tất cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới, quá khứ, hiện tại, tương lai theo bốn bước: thừa nhận bế tắc, không cường điệu quá, không bỏ cuộc, không bất lờ, truy tìm nguyên nhân, gắn kết tham sân si mình người hiện tại, quá khứ, hiểu lầm, sai lầm, không vâng, tức là hạnh phúc đối lập lại với khổ đau, và được lập đó bằng 8 yếu tố chân chính, bắt đầu từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tâm và chánh định. Do đó là cố định, là bất di bất dịch. Và trong kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng, Đức Phật Thích Ca khẳng định các đức Phật quá khứ cũng chỉ giảng dạy tứ diệu đế, ngài là Phật hiện tại cũng giảng dạy định pháp là tứ diệu đế, các đức Phật trong tương lai cũng giảng dạy tứ diệu đế mà thôi. đó là về cốt lõi chân lý của Đức Phật. Về phương diện thế giới quan và nhân sinh quan thì Đức Phật chủ trương định pháp là thuyết duyên thể hay gọi là thuyết nhân duyên, tương tác đa chiều trong mọi sự hiện tượng, dẫn đến sự hình thành, tồn tại, thay đổi, hoại diệt. Hoại diệt không phải là sự kết thúc vĩnh viễn mà lại tiếp tục mở ra một quy trình thứ hai, sau đó là thứ ba, cho đến là ánh nơ lặng. Và theo Đức Phật là không có điểm bắt đầu, do vậy mọi sự vật không có điểm kết thúc. Nó phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng của khoa học. Về tái sanh của con người, các loài chúng sinh có thể thức cũng như thế. Trên nền tảng thuyết học học thuyết nhân duyên đó, Đức Phật cho thấy về phương diện vật lý học đó, mọi sự vật là trong tự thân nó không có một tự thể thường hàm bất biến, nó được nối kết bởi các tổ hợp, các tổ hợp nó được nối kết bởi các nguyên tử phân tử, các nguyên tử phân tử đó được kết hợp bởi các cái tố nhỏ hơn chúng hình thành lên chúng. Khoa học ngày nay cũng thừa nhận như thế. Về phương diện thời gian, Đức Phật chủ trương vô thường, biến đổi, trôi qua, rồi quá khứ trở thành là quá khứ, hiện tại trở thành quá khứ, tương lai trở thành hiện tại, là tiếp tục trở thành quá khứ, đó là quy luật không ai phủ định. Trong nỗi khổ niềm đau có diện chút vô thường, thế mà ngày chúng ta quán vô ngã như là một pháp cố định để vượt qua khổ đau. Nhờ ta không thấy lòng khổ đau này là tôi, là sở của tôi, là tự ngã của tôi. Nói chung các pháp môn của Đức Phật là cố định, nhưng về sau này thì các tổ, nhất là tổ Trung Quốc, có phương hướng lý giải về cái nội dung khác nhau của các kinh bằng học thuyết là pháp bất định, để cho rằng là Đức Phật gặp người A thì thuyết pháp cho người A, gặp người B thì nói với những độ người B, hai cái này có thể không giống nhau, có thể là chống trái nhau, đó là pháp bất định. Thực tế đó là học thuyết của Trung Quốc. Còn Đức Phật rất rõ, trong suốt 45 năm theo lịch sử hoặc là 49 năm theo Phật giáo Đại thừa, Đức Phật xác định lại như thế này: xưa cũng như lai, Như Lai chỉ tuyên thuyết và giảng dạy hai điều, và mặc chỉ tên khổ đau và chỉ ra con đường giải thoát khổ đau, đó là ba chánh đạo. Nếu ai có thể tìm thấy được một pháp môn nào của các tổ hoặc Ấn Độ hoặc Tây Tạng hoặc Tích Lan hoặc Trung Quốc hoặc Nhật Bản hoặc Việt Nam giảng dạy mà ra khỏi nội dung của tứ diệu đế và bát chánh đạo, thì có thể nói là đạo Phật là bất định pháp. Còn nếu nó là bằng triển khai sẵn hoặc là nói bằng một ngôn ngữ khác mà nội dung là tương đương, thì bát chánh đạo là một định pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau của con người và các chúng sinh. Trong kinh Trung Bộ đã nhiều lần Đức Phật khẳng định như thế này: ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát đích thực, ngoài bát chánh đạo không có sa môn đích thực, ngoài bát chánh đạo không có chân nhân đích thực. Thì bát chánh đạo là con đường giải thoát, cũng là con đường hạnh phúc, con đường nhân bản, con đường phát triển quốc gia, con đường phát triển đạo đức tâm linh, rồi con đường y tế, rồi con đường thành tựu mọi sự nghiệp. Và trong kinh Bali Đức Phật nói rất rõ, áp dụng bát chánh đạo một cách đúng phương pháp và trình tự ở mức độ cao sẽ giúp cho một hành giả trở thành thánh quả A La Hán. Áp dụng bát chánh đạo ở mức độ 30-50%, một người tại gia sẽ trở thành là một bậc chân nhân. Tức là không bao giờ kết lại tất cả các người giải thoát cho những người tại gia. Về bát chánh đạo đó cũng như vậy thôi, dạy thấp hơn chút xíu để cho họ trở thành là kẻ hạnh phúc, sống tốt cho gia đình, cho xã hội, cho quốc gia, để thể hiện các phương diện nhập thế đạo Phật. Do đó luôn từ đây chúng tôi kính đề nghị chúng ta nên lấy Đức Phật và giáo pháp lịch sử và có nguồn gốc chuẩn là nền tảng. Còn những cái phát triển về sau ở tại Trung Quốc và Việt Nam chỉ có giá trị tham khảo thôi. Cái nào hay chúng ta học để cái biến nhân quá thích ứng với xã hội và thời đại, nhưng có những cái đôi lúc cũng có vấn đề, cũng đừng nên mù quáng vì danh nghĩa là của các mục tiêu trước đó, mà chúng ta rơi vào cái sai lầm là hiểu sai một vấn đề. Các giáo pháp như là tứ diệu đế, ba chánh đạo, 12 nhân duyên, nhân quả, vô ngã, vô thường, niết bàn, bất cứ một trường phái Phật giáo nào cũng phải thường nhận đó là cái bản lề của chân lý và đạo đức của Đức Phật đã dạy. Không có cái cao hơn, không có cái hay hơn, chỉ có điều là chúng ta có tiếp nhận đúng không và có truyền bá đúng hay không thôi. Vì đó cách tăng Phật giáo không có nghĩa là cải cách về giáo lý, mà là cải cách cách thức ta hiểu lời Phật dạy, cải cách cách thức chúng ta truyền bá lời Phật dạy, cải cách cách thức chúng ta làm cho nhiều thành phần chúng họ đến với đạo Phật. Cho nên thầy chúng tôi là không cần phải đọc tâm chỉ, chỉ cần quay về cái Phật gốc thôi. Ta sáng tạo bằng ngôn ngữ, sáng tạo bằng những cái từ có nội dung tương đương để cho người hiện đại có thể hiểu Đức Phật 2600 năm trước bằng ngôn ngữ hiện đại, bằng ngôn ngữ các lĩnh vực mà họ đang là sở trường hay là có liên hệ đến. Do đó Phật pháp không phải là bất định pháp, mà Phật pháp là có đường đi, đức phước, trình tự, thứ lớp như các pháp ban đầu, đi đúng theo trình tự đó là có kết quả giải thoát. Ví dụ như là muốn đạt được sơ quả là hát thì phải hết được tham sân si, chuyển hóa được một mức độ căn bản của tâm hoài nghi, rồi giới cấm thủ. Còn đạt hết trọn nghệ cả đó vô nhiều người đeo thì từ đó chứng qua được a la hán. Không có công đức rõ ràng không thể nó khác được. Thầy xin lỗi, đối với sơ quả là chuyển hóa dứt điểm được tâm hoài nghi, giới cấm thủ, tà kiến. Còn tham sân si là đạt được mức độ nhất định mà không còn phải chuyển. Còn chuyển hóa tham sân si đến tạng cấm để thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau được kết thúc, cho nên được xem là chứng quả là hát. Công thức đó là chắc cú, là cố định, không có gì dịch. Xin đi gọi khác.
Như là phần kính thưa thượng tọa, cho chúng con được hiểu câu: nếu không có cõi cực lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ thì có các cõi trời như trong kinh diễn tả không? Như là Phật
tìm hiểu về việc có hay không một thế giới cực lạc chưa phải là chuyện quan trọng, mà quan trọng là học thuyết tịnh độ đó. Khi mô tả thế được làm là nhắm về cái điều gì, và theo đó sau khi tu tập ta đạt được cái gì. Các cõi trời theo Phật giáo đó không phải là các cái lượng mây từng mây lơ lửng trong không gian như là các bức tranh của dân gian Trung Quốc đã vẽ, đó là hơi tính. Mỗi một cõi trời được hiểu bằng ngôn ngữ hiện đại đó, đó là một hành tinh có sự sống của con người, và nơi đó phước báo về thân tướng, tức là chiều cao, dáng dấp, về trí tuệ, tức là trình độ khoa học, về môi trường sống, về cảnh giới hòa bình, về tinh thần hợp tác với nhau, cao hơn trên địa cầu mà chúng ta đang sống, nơi có sự sống của con người. Như vậy chư thiên là các loại hình con người ở các hành tinh ngoài hành tinh của chúng ta thôi. Họ không có cánh để bay giống như mỹ thuật của Trung Quốc đã phát họa. Ông tiên bà tiên nào cũng có cánh, không đúng đấy. Do đó các cõi trời có thật, vì khoa học ngày nay nói có nhiều dải thiên hà, nhiều dải ngân hà được hình thành từ những cái hệ mặt trời. Mỗi hệ mặt trời có một cái hành tinh có thể còn sự sống, có thể hết sự sống. Chẳng hạn như mặt trăng là một hành tinh hết sự sống của con người vì không còn oxy. Có thể 8-9 tỷ năm về trước ấy, nó đã từng có sự sống của con người. Rồi hành tinh của chúng ta cho đến vài tỷ năm về sau, chúng mình theo Phật học là khoảng 8-9 tỷ năm nữa, thì sự sống con người sẽ có thể mất dần do oxy bị hết. Khi thấy các cái cõi trời có thật á, thì việc tu tập có phước báo tái sanh cảnh giới này sẽ giới khác là chuyện có thật. Hiện nay các khoa học gia chúng ta biết là một ngày một đêm trên mặt trăng là bằng 30 ngày trên địa cầu chúng ta. Dầu cùng là hệ mặt trời mà còn có múi giờ dài và ngắn khác nhau như thế, thì trong các kinh các Phật mô tả một ngày một đêm trên là tinh bình có thể, xin lỗi, một ngày một đêm trên một cõi trời nào đó có thể bằng đó là 30 năm trời, là chúng ta là chuyện không phải là qua đường. Có một số cảnh giới hành tinh khác một ngàn cũng còn bằng 100 năm trên cái địa cầu chúng ta. Khoa học ngày càng phát triển thì những lời khẳng định đó dần dần trở thành các hiện thực. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật nói rất rõ, để được giảng sanh Tây Phương, các hành giả có hội tụ được năm điều: căn lành lớn, tức là hết tâm tham sân si, mở tham sân si chứng được xà quả A La Hán thứ nhất này. Thứ hai, phước đức lớn, tức là làm bạn thì công đức. Thứ ba, nhân duyên đức lớn, tạo đạo tràng, mở giảng đường, mở các khóa tu, giúp cho nhiều người cùng tu. Thứ tư, lấy dư liệu cơ bà làm chánh nhân si tịnh độ, gió thoảng, môi bay, thú chảy, sông reo đều là pháp âm vi diệu, trình bày tứ diệu đế, ba chánh đạo, bảy bồ đề phần, giác ngộ một gì đó. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn. Nếu một hành giả tịnh độ công nào làm hoàn thiện hay là 50% của năm điều vừa tiêu thôi, người đó tối thiểu là đã trở thành bậc chân nhân ở hiện đời được rồi. Là được 70% là trở thành bậc thánh sống trên hiện đời này rồi. Lúc đó không cần giảng sanh Tây Phương, vì tại cõi ta bà này cũng chính là tịnh độ. Người giác ngộ ở đây có được hạnh phúc, định cảnh nào của ông làm nam lúa tinh đàn làm trao đảo, thì đó là sống thông dân vượt ra khỏi mọi chấp trước. Đó là một triết lý giảng dạy rất sâu sắc. Còn theo vũ trụ lượng Phật giáo, một cảnh giới mà hội tụ nhiều con người giác ngộ, nhiều con người tâm linh tốt là có thể có thật. Mà chuyện đó để chứng minh đó, thì ta đòi hỏi khoa học, và bây giờ thì chưa chứng minh được. Nên đương vì thế mà chúng ta quan mang, chúng cũng tư mẫn lắm về cái chuyện đó. Quan trọng là để được lên cõi đó thì phải hội đủ những yếu tố này. Mà khi hội đủ những yếu tố này thì ở ngay ngôi nhà chúng ta chính là tịnh độ này, không cần phải đi đâu nữa. Đến lúc đó quý vị sẽ không cần phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương nữa. Đó là triết lý sâu sắc của Đại Thừa. Chúng tôi đưa ra một giả định. Trong vòng vài năm qua đó, chính phủ Canada đã ra cái quyết định bằng văn bản về luật nhập cư. Ai sở hữu trong tài khoản của mình 400.000 đô Canada và có nghề nghiệp ổn định sẽ được quyền nộp đơn xin làm công nhân thường trú của Canada. Và số tiền đó phải được giữ trong tài khoản 3 năm không được sử dụng tới. Qua bệnh sống phải sử dụng số tài khoản khác để tránh tình trạng mượn vốn của người khác mà. Như vậy họ đang tìm những người tinh hoa nhất, giàu sang nhất để định cư nước họ, làm giàu cho nước họ. Và chúng tôi đoán rằng đó, khi mà một người Việt Nam, Campuchia hay là những người đang phát triển đó, như nước đã phát triển, sở hữu được bằng đồng lương và lao động chân chính của mình 400.000 đô la Canada, thì chúng ta đã có trung bình 80 tỷ bỏ trong ngân hàng với cái giá trần lãi suất thì ta là 9%. Chúng ta được là biết mấy tỷ để mà làm từ thiện sống tốt rồi. Đi qua Canada làm gì nữa? Qua đó thì phải tự làm hết mọi việc. 12 con giáp tuổi nào cũng là con trâu hết. Muốn ô xin hay là gia nhân trong nhà cũng chưa chắc là có, mà nếu có cũng chưa chắc được an toàn. Nếu Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, Anh, Thụy Sĩ đưa ra quy định ai sở hữu trong tài khoản 1 triệu đô sẽ được nhập cư trong vòng 3 ngày, thì đảm bảo chỉ có người dạy đó mới làm được đó, hoặc đang rửa tiền chốn tội phạm mới làm được đó. Với số tiền đó ta đầu tư có phương pháp, nếu không thích đầu tư bỏ ngân hàng sống thoải mái, chứ là ngân hàng ta không lãi suất cao. Ngân hàng ở nước ngoài chủ yếu là để giữ tiền dùng an toàn thôi, lãi suất rất thấp không đáng kể. Vì đó khi nghiên cứu kinh tế đại thừa, ngoài lớp nghĩa đen chữ trắng, ta cần phải tìm hiểu lớp biểu tượng và triết lý. Bỏ qua cái nội dung thứ hai này là thiệt thòi cho mình thôi, rồi đi tranh luận có thật không có thật vô ích. Quan trọng là năm nội dung đó chưa chắc là có được 10 người tu sĩ làm được trong một năm trên toàn hành tinh này. Hết tham, hết sân, hết si là chứng thành thánh quả. Tự hiểu căn lành lớn là biết ăn chay, biết niệm Phật, biết đi chùa, sống hiền. Căn lành lớn là căn lành nhỏ nhỏ. Cái căn tội lớn là tham sân si, còn là tam độc. Đó là với tam độc là căn lành, và căn lành đó là không tham, không sân, không si. Phần lớn các giảng sư từ đạo tông bỏ qua 4 yếu tố quan trọng mười điểm, chỉ nói đến niệm Phật nhất tâm bất động thôi. Nó không đạt được 4 cái đầu, ngồi niệm Phật là vọng niệm đó, ngồi thiền á là vọng tưởng đó, nó có thể sang tẹt, sang lãnh, rồi can thiệp, tác động chi phối, cho nên phải tu căn lành đó. Thì khi ngồi xuống là có chánh niệm, khi niệm Phật là có chánh niệm, lúc chết đó là thản nhiên, khi chết là được tái sanh và cảnh giới lành. Còn cảnh giới lành đó như thế nào do nghiệp quyết định lấy, chứ không phải mà mình muốn mà được. Cái tính vào nhân quả như thế, chứ đừng có hiểu đơn giản 1-2 buổi hội niệm, 7-8 ngày hội niệm của 1-3 hội niệm, một người chết phàm phu đặt cái mà có thể giảng sinh đề phu, chuyện đó có thật. Nỗ lực tu của chúng ta sẽ làm cho chúng ta có cảnh giới tái sanh tương đương. Các bán hồ niệm chỉ hỗ trợ cho hạt giống tốt đó được đi nhanh, giống như cái bệ phóng của quả tiễn, là quả tiễn đó bay với một tốc độ khá hơn các loại máy bay vì quá nhanh để đạt được mục tiêu trong thời gian quá ngắn. Xin được mời các.
Có khi mình sáng suốt như là một nhà lãnh đạo tự quyết định mình,
có khi mình cần đến một sự hỗ trợ của người khác qua những cái tôn ngộ không, trừ ma dẹp loạn. Có khi đó mình có tính cách là ham ăn, ham ngủ, ham hưởng thụ, như giống con heo lạc phương, đầu heo, lỗ tai heo, bụng heo, tâm heo. Có khi mình trở thành cái kẻ bao phải, trung tính, giống như Satan. Có khi mình chỉ là một cái vật hỗ trợ cho người khác như là con bự bậy. Do đó các tính chất đó nó đều có trong cái kho tàng Alaya của một con người. Có đề là ta chọn cái tính cách nào cao, tốt, quý ta phát triển mà. Về phương diện sự thật đó, thì 10 cảnh giới đó không phải là không có thật. Cảnh Phật là có thật, các tụ Bồ Tát là có thật, các A-la-hán là có thật. Nhưng mà Trung Quốc thì thích làm con số tròn, cho nên mới cố gắng là nắn ra cho thành là 10. Theo chúng tôi nó không đến thế. Về của Thánh đó, chỉ có 3, đó là thanh, đó là A-la-hán, Bồ Tát và Phật. A-la-hán thì có 3 phương pháp tu: tu độc giác, tức là tu một mình trong thời không có Phật; tu duyên giác là tu quán về nhân duyên giác ngộ; rồi tu thanh văn là nghe lời Phật dạy trực tiếp mà được giác ngộ. Ba cách tu, ba tư thế tu khác nhau dẫn đến một kết quả chứ nó kêu nhất là A La Hán. Nhưng mà Trung Quốc thì có khuynh hướng xem á A La Hán là nhỏ hơn thanh văn. Đó là một ngộ nhận về Phật pháp. Như vậy cõi Thánh chỉ có 3: A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Cõi phàm thì không đến 6 như Trung Quốc đã đánh tạo. Trong các cái dân bản kinh điển giai đoạn đầu đó, thì không có cõi địa ngục. Đức Phật không hề giảng về địa ngục. Mấy trăm năm sau khi Phật qua đời đó, thì học thuyết địa ngục được vay mượn để nhằm giáo dục đạo đức dành cho những kẻ thuộc về xã hội đen, dân anh chị, tù đài, thậm chí là cái tội tử hình vẫn là chẳng chưa đủ sức áp phê làm cho họ cải đầu hướng thiện. Thì việc mô tả địa ngục gọi là trừng phạt không gián đoạn ngày và đêm đó là cho họ sợ họ quay đầu. Từ đó thuyết địa ngục đó có mặt với chức năng là giáo dục đạo đức chứ không phải là mô tả về hiện thực. Cho nên phải hiểu rõ điều này để đừng đánh giá đạo Phật là mê tín, vì đó là một cái phương tiện trong giáo dục. Còn lại năm cảnh giới, con người là phước cao nhất. Và Alatula thường được dịch là chư thần. Chư thiên á, thường dịch là những người đang sống trên đường bay. Theo chúng tôi đó là hai cảnh giới khác của con người có phước báo hơn con người trên địa cầu chúng ta. Alatula cao hơn con người trên địa cầu nhưng thấp hơn con người ngoài các địa cầu khác, tức là chư thiên. Như vậy con người có 3 cấp độ, nếu hiểu cách đông nam. Trong chư thiên có nhiều cấp độ, nó chia ra bằng cái phước báo mà người đó gieo trồng và đang sống với. Đối lập với con người là các loài động vật. Loài động vật có hàng ngàn hàng tỷ các chủng loại, cho đến các vi trùng nhỏ nhất mà ta không thể nhìn thấy được bằng mắt mà phải bằng kính hiển vi. Do phước báo kém hơn, sống với nghiệp thú tính nhiều hơn, gieo nhiều nghiệp nặng hơn, cho nên tái sanh bị rơi rớt xuống các loài động vật. Trong con người có được 3 cấp: chư thiên, Atula là người. Trong loài động vật cũng có ngạ quỷ hết. Chết mà còn liên tiếp thì chưa tái sanh. Trong giai đoạn chưa tái sanh thì các phương linh không có thân, không có cổ, không có bao tử, không có hệ tiêu hóa, không có hệ tuần hoàn, không có sự ăn, không có sự uống, không có sự hưởng thụ. Nhưng mà tâm của họ đã quen với những chuyện đó như là một nhu cầu để còn sống, cho nên Đức Phật mới thêm tính từ ngã là đối khác, là thèm thuồng. Đối khác đó là tâm lý, thèm thuồng đó là tâm lý, thỏa mãn là tâm lý thôi, chứ không phải là bằng cái hiện thực như con người sống. Do đó theo Đức Phật, ngạ quỷ là một cảnh giới đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ, như là trong phim ma chuyện ma đã cương điệu hóa về họ, có thể hại người, phá người, làm tổn thất các công trình của con người. Đạo Phật không chấp nhận các quan điểm đó. Cho nên mỗi buổi chiều chương trình tụng niệm công phu là do các tổ Trung Quốc bày ra. Đức Phật không hề dạy điều này. Phật giáo Nam Tông đi theo truyền thống cũng không mất thời gian cho việc này. Mỗi khóa kinh ta hưởng chung đến tất cả chúng sinh là đủ đó. Dù Trung Quốc có khuynh hướng đó, đặt nặng cái lòng từ bi cho cái thế giới chết, vì cái nguồn gốc dân hóa Trung Quốc là mê tín dị đoan, cho rằng có một cái cảnh giới cõi âm với lòng đất. Sanh kiến tử quy là một quan niệm sai lầm về vũ trụ và tái sinh. Sống là tạm gỡ thiên gian mấy chục năm, chết là về vĩnh hằng với cõi âm phủ, cho nên ta còn gọi là cõi chín suối nhân dân. Mà 4 năm có thật, các ưu linh đều phải tái sinh theo nghiệp. Người nào do quan ức, do hạn thù, do liên tiếp tình yêu, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, công trình và sở hữu thì cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thôi, chứ không phải vĩnh hằng được. Vài ba giây, vài ba phút, phần lớn là tái sinh theo nghiệp hết. Việc là ta tụng cái thời của phương chiều là để mở lòng từ bi với các bờ ngạ quỷ. Cho nên để lòng từ bi này ta mở tình thương và mối quan tâm với con người thật là chúng sinh. Từ đó nó không có quan hệ tập giả đi từng bước, cái hỗ trợ đó là cần thiết. Người Trung Quốc thì có khuynh hướng là thành thánh quá trong các lý giải về Phật học, và điều này nó không còn thích hợp trong thời đại khoa học, và nó cũng không phù hợp với bản chất của khoa học đó. Đức Phật thì không thích làm như thế. Quyền thoại là quyền thoại, quyền thoại là trái khoa học, quyền thoại không thể minh họa cho khoa học. Và cũng vậy, quyền thoại là quyền thoại, quyền thoại sẽ không có sức mạnh để truyền bá khoa học. Cho nên những cái lý giải của Trung Quốc đó chúng ta cũng cần phải bớt đi những ảnh hưởng đó ở tại Việt Nam. Ví dụ như do con quỷ có cái cõi cây kim, quỷ có hình thù đâu mà ra cây kim, nó có ăn được đâu, có nhai được đâu, có nuốt được đâu, có tiêu hóa được đâu, có tuần hoàn được đâu. Ở đây chỉ muốn nói là những kẻ bỏ sẻ tài sản và mọi thứ đó thì chết có được siêu, giống như cái hình ảnh cây kim là nhỏ, cái bụng thì to, đưa vô là tiêu hóa không xong, có tiêu hóa thì cũng chẳng được bao nhiêu. Đó là hậu quả của những kẻ bỏ sẻ. Đó là một bài học để mở lòng tử tế, sống có tinh thần từ bi với tha nhân. Những thực tập đó thì giúp cho chúng ta trải nghiệm được lòng từ bi tiềm tiến để dẫn đến lòng từ bi đích thực cho con người cụ thể. Do đó có thể ông phun chiều ở các chùa theo chúng tôi đó cũng đừng nên mất quá nhiều thời gian. Và thực tập này là của Trung Quốc dài dựng hết chứ không có gì liên hệ đến Đức Phật lịch sử. Nếu chúng ta thay thế cái thời ông phun chiều bằng một cái bài kinh Đức Phật dạy sâu sắc hơn nhiều, chẳng hạn như kinh Di Giáo, Đức Phật dạy về người tu phải tu thế nào, không nên làm cái gì, nó sẽ có cái tác dụng trực tiếp. Còn chuyên sâu về lòng từ bi đối với ngạ quỷ chỉ cần dành cho một vài người chuyên môn có sở trường ra, để có năng lực ngoại cảm tốt, để có thể là thuyết giảng bằng công thức thể hiện qua các làn sóng âm mà họ có thể cảm nhận được, giống như là các cái đài và cái máy bắt đài, giờ đó họ được giải thoát. Còn đại đa số còn lại đó là cái việc này không có tác dụng lớn, ngoài tác dụng như chúng tôi vừa nói là mở lòng từ bi tiệm tiến từ người ngạ quỷ đến con người cụ thể thôi. Cho nên là giữa bản đồ 10 pháp giới và cái việc quán chiếu tu tập tình từ bi đối với các loài động vật là các loài ngạ quỷ hoàn toàn không trái được lẫn nhau mà hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Thế như vậy không có nghĩa là các sư cô, các thầy khi nghe xong thì đi sau là dẹp hết, không có tụng công phu chiều, tụng gì sẽ đủ ra khỏi chùa. Ta học cứ bài tập, nhưng mà kiếm mục đích đó là đang thực tập lòng từ bi, và cái quan trọng hơn là phải hiện từ bi cụ thể với con người cụ thể. Vì đạo Phật là làm lễ cho số đông, lễ cho chư thiên và loài người. Đức Phật ít khi nào nói lễ cho ngạ quỷ mà lễ cho chư thiên và loài người, vì các loài ngạ quỷ tồn tại thời gian rất ngắn và phải tái sinh theo nghiệp, không trì hoãn được, không thương lượng được, và vì đó là một quy định. Xin điện thoại khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, cho chúng con được thưa cô hỏi. Có ba hộ niệm đến hộ niệm cho một hương linh thì nghe thoảng mùi hương thơm, và hiện tượng này thì mọi người hộ niệm mới cho rằng có Đức Phật A Di Đà đến trước. Vậy là mùi hương đó từ đâu mà có, và mình có nên gọi là mê tín hay không?
Đó đích thực là mê tín. Cơ thể của con người là cái còn sống đó, do cái hệ tiêu hóa tốt, tuần hoàn tốt, cái mùi tỏ ra qua mồ hôi và làn da đó là dễ chịu. Có những mùi nó rất là khó chịu. Vậy phụ nữ mà bị nặng mùi đó thì khó mà giữ chung thủy ông chồng với mình. Tác động cái không khí bên ngoài vào trong cơ thể và ngược lại, nó tạo ra một số mùi. Những người nào khi còn sống có những cái mùi thơm á, thì khi chết thì tỏ ra nó cũng có mùi thơm thôi. Nhưng mà lúc đầu thì người ta không để ý, sống chung với nhau trong một gia đình mà không để ý đó. Nhưng mà khi chết á, là do vì có bằng một niệm, người ta tụng niệm 8-9 tiếng, thậm chí là 10 tiếng, 12 tiếng một ngày, cho nên á, mới có điều kiện để nghe được cái mùi đó, ngửi được cái mùi đó. Còn trước đây cũng có nhưng mình không để ý đó thôi. Ai sống đời sống vợ chồng có lẽ là cảm nhận được điều này. Có nhiều bà vợ cơ thể nó có mùi và làm chồng cảm thấy không thể nào bỏ được, không thể thương người khác được. Và cũng có nhiều cô vợ thương các ông chồng mà chung thủy các ông chồng vì cái mùi cơ thể của ông chồng. Cho nên đừng có mê tín hóa và đánh đồng cái hiện tượng đó trở thành là hiện tượng báo hiệu cảnh giới tái sinh, có Phật A Di Đà đến trước, Bồ Tát Đề Huệ tiếp dẫn. Hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn. Và dân gian Trung Quốc thường gọi đó là những thoại tướng, tức là những điều lành, tức là phản ứng của cơ thể bình thường, nó không có gì là điều lành. Điều lành là gì? Trước khi chết có bằng hồ niệm hướng dẫn, hướng dẫn bằng tư vấn để người đó rủ bỏ mọi chấp trước, nhờ đó ra đi được nhẹ nhàng, chết trong tư thái nhẹ nhàng, không có bị chướng kẹt vào cái tôi, tức là thi thể. Cái tôi sở hữu tức là con cái, người thân, vợ chồng, gia tài, sự nghiệp, danh dự, những gì đóng góp. Và theo Đức Phật dạy, ai chết nhẹ nhàng như vừa điêu, cảnh giới tái sanh diễn ra liền ngay lập tức theo nghiệp. Thời Đức Phật đó, khi ai hỏi Ngài một người vừa mới tắt thở tái sanh về đâu, Đức Phật chỉ nói: này các vị, khi sống người này sống như thế nào, gia đình trả lời: sống rất lành, rất thiện, rất mẫu mực. Từ đó theo cái nhân quả vừa nêu, ông ấy và ấy có một cảnh giới tái sinh lần nào. Đó là cảnh giới, là cảnh giới cụ thể nào? Đó là cái cách rất khéo, rất liên kết kiến thức mà Đức Phật đã dạy. Ngài có thiên nhãn thông, cái đó cảnh giới A, cảnh giới B, cảnh giới C rất dễ, nhưng Ngài không nói đó, vì có nói người ta không cảm nhận được. Những người đó không có cái mắt suy nghĩ thôi, làm sao biết được cái cảnh giới đó là cảnh giới nào? Cho nên Ngài nói chung là cảnh giới là, là những người tu học Phật ta nên bắt chước cái thái độ khiêm tốn và khéo léo của Phật trong tình huống này. Chẳng hạn như là khi cư sĩ Các Bồ Đạt gặp qua đời, ông đã nhờ gia nhân đến là tỉnh sát Điện Biên, nên cách nhà ông chưa đầy 2 cây số, để thỉnh Đức Phật đến hướng dẫn ông những giờ phút cuối đời. Rất tiếc lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp, cho nên mất biệt cử Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan. Ngài Xá Lợi Phất A Nan đã hai Đức Phật hướng dẫn bài kinh Vô Ngã, và cái thứ hai Đức Phật thuyết giảng sau kinh Tứ Diệu Đế tại Vườn Lai. Hãy quá, cơ thể này không phải là tôi, không phải là sâu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không sâu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Tất cả người tham gia tài sự nghiệp, danh dự và phước báo mà làm được cũng không phải là tôi, không phải là sở của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhờ thực tập tốt, 5 phút sau cư sĩ Cấp Cô Độc cảm động rơi nước mắt, tạ từ hai vị tôn giả. Hai vị tôn giả quay trở về tịnh xá Kỳ Viên. Lúc ấy Cấp Cô Độc đã trút hơi thở cuối cùng. Chưa đầy 5 phút sau, gia nhân đã đến thưa Đức Phật. Lúc ấy thời pháp đã hết, và hỏi cảnh giới tái sanh của Các Bồ Đề. Đức Phật nói là tái sanh cảnh giới là các cô đọc có một cuộc đời gắn liền với nỗi khổ niềm đau của tha nhân và giúp cho họ vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau bằng tấm gương Phật tử, bằng sự hỗ trợ Phật lực, bằng hướng dẫn pháp tu. Ông là một cư sĩ điển mẫu. Đức Phật của ông nói tái sanh về đến Tây phương của Đức Phật A Di Đà, Đông phương của Đức Phật Dược Sư, hay là Đức Phật A Xuất của thế giới Phật học. Ngài chỉ nói là cảnh giới là nghiêm quyết định đấy. Cho nên chúng ta cũng như thế, đừng nên cường điệu quá cái vai trò của hậu niệm là giảng sanh Tây phương, tức là phi nhân quả. Muốn sanh Tây phương không là người tu đó phải tu đúng mức, đúng với 5 tiêu chí mà chúng tôi vừa trả lời trong câu hỏi một. Hộ niệm là rất cần thiết. Đang lúc chết, nỗi sợ hãi, nỗi liên tiếp, nỗi chấp trước có thể diễn ra và làm trở ngại sự tái sinh. Hộ niệm kịp thời đúng phương pháp sẽ giúp cho người ta rũ bỏ ra đi những cái khởi tướng như là mắt tươi, xin lỗi, gương mặt hồng, tư thế thoải mái, mùi hương phản phất ở trong nhà, trong phòng. Không có gì là thọ tướng em sinh Tây phương cả. Đó là một cái điểm hay vậy thôi, còn dấu hiệu tốt vậy thôi. Còn sanh Tây phương chứng thánh quả hay không, nó lại thuộc vào cách tu. Mà cái này là mô tả chư thượng thiện nhân câu hỏi với sứ thế giới Tây phương mà A Di Đà là thượng thiện, chứ không phải là thượng thiện tàn tàn, thiện qua lo, thiện nhỏ. Ở một đoạn khác trên đây là mô tả A Bệ Bạc Trí câu hỏi với sức, đó là nơi hội tụ của các bậc A Bệ Bạc. Mà A Bệ Bạc là bất thối chuyển, bất thối chuyển đó là sơ quả A La Hán trở lên. Người phàm kẻ tu, tu lúc còn sống chưa đạt được thì không thể nào sanh Tây phương. Học thuyết đế nghiệp bản sanh không phải do Đức Phật nói, mà do các tu sĩ ở Trung Quốc đó. Giữa Phật và tu sĩ ta nên chọn Phật. Vì đó người tu tịnh độ không nên vì thế mà phá thất. Phải tu nghiêm túc hơn, tu ngon lành hơn, tu nguyên mặt hơn, tu liên tục hơn, tu từ lúc trẻ cho đến lúc già, tu từ còn lúc còn sống cho đến lúc chết thì mới hy vọng giảng sinh. Nhưng mà không tu gì hết, cũng chết chỉ cần một ban hộ niệm, tụng niệm 7-8 ngày mà giảng sinh Tây phương, ai tu để làm gì nữa? Người xuất gia chân chính, động cơ xuất gia cao thượng, tu dài chục năm trong một kiếp người, tu dài chục kiếp trong nhiều đời tu, lúc còn chưa đạt được thánh quả là mà nó một ban hộ niệm hộ sơ sơ, niệm sơ sơ mà được giảng sinh Tây phương là sở dốc, không có thật. Phải sử dụng đúng cái vai trò của mình, không nên cường điệu, vì cường điệu đó sẽ làm cho những người tham gia ban hộ niệm cống cao ngã mạn. Một người phàm mà có thể làm người chết trở thành một người thánh là chuyện không có thật. Đức Phật thường nói giác ngộ là giác ngộ khi còn sống, thì giác ngộ đó phải lệ thuộc vào sự tu, phương pháp tu, tu đúng, tu chuẩn. Có giác ngộ không là lúc đang còn sống này. Còn khi chết mà nói giác ngộ là chuyện không có thật. Lúc ấy bao nhiêu nỗi sợ hãi, sự hoang mang, những cái cảnh giới âm u xuất hiện, những cái nỗi sợ hãi, những cái ra rất lương tâm lẫn lộn nhau, làm cho người đó khó định tâm. Hộ niệm giúp cho họ được định tâm là quá tốt. Và tất cả việc giải thoát chứng đạo phải thực hiện khi còn sống. Giảng sanh Tây phương ấy, nó phải là kết quả tất yếu của việc hội tụ được 5 cái tiêu chí Đức Phật đã đưa ra trong kinh. Đức Phật còn nói chắc cú như thế. Còn chúng ta là những người phàm không nên nói một cách dễ dãi, hạ cái tiêu chí từ cái mức chuẩn mực xuống cái chuẩn quá thấp, cho người khác ăn những chiếc bánh vẽ là không nên. Trong con đường tâm linh không thể có ô dù, không thể có nâng đỡ, không thể có bao che, mà nó là có quy luật nhân quả chắc chắn phải như thế thôi. Cho thầy con khác, ngài A Nan đã nói trong kinh Tụng Lăng Nghiêm, nào ngờ từ trước đến giờ con nghĩ rằng là con em của đức của ngài, con gần gũi ngài, con có công đọc tụng trùng tuyên các kinh ngài nói, trước sau gì con cũng được giác ngộ. Nhưng bây giờ khi gặp nạn, con mới biết rằng là cát là cát, cơm là cơm, nấu cát cả nghìn năm muốn thành cơm không thể thành cơm được. Khái niệm cơm đây là tu tập, là pháp môn, là hành trì, là đối phương pháp. Còn cát là những hỗ trợ tha lực cần thiết và chứ không thể là quyết định được. Phải nhớ câu nói chí lý của ngài A Nan, để chúng ta không ỷ lại vào ba hồ điện mà phải tu các phụ kiệu, tu tốt, tu lâu dài. Rồi lúc còn chưa ăn chung gì cho họ tu tàn tàn như thế nào. Xin được gọi nghe.